Ơn thần hữu tức là sự tể trị, sự quan phòng, sự giám sát tuyệt đối của một Đức Chúa Trời thiện lành toàn hảo ở trên tạo vật của Ngài. Bởi vậy sống trong ơn thần hữu không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không đối diện với bệnh tật, bất an, bi thương, bất công, biến động, buồn đau, bất trắc ở trong đời sống. Sống ở trong ơn thần hữu tức là sống ở trong sự tể trị tuyệt đối và tốt lành của Chúa, tức là sống ở trong sự giám sát kỳ diệu và khôn ngoan của Đấng sáng tạo. Sống ở trong ơn thần hữu đó là sống nương cậy nơi sự quan phòng và chăm sóc của Chúa, nhờ cậy nơi sự dẫn dắt và dạy dỗ của Chúa, và tin cậy nơi sự thiện hảo và thời điểm của Chúa. Và chúng ta thấy điều đó rất rõ ràng qua cuộc đời của Joseph. Ở trong tuần trước chúng ta thấy Joseph đối diện với trái ngang và quên lãng. Phô-ri-pha bỏ tù Joseph, chuyện thật hư cũng chẳng đẹp gì, miễn sao tránh chuyện thị phi, miệng người tiếng bất tiếng chì suy ra. Joseph chẳng kêu ca chịu án, chủ ngục thương thâm cảm kết thân, việc trao đảm trách chuyên cần, nên chi nâng nhắc giữ phần quản cai. Sảy triều đình bàn mai có biến, tử chánh cùng thượng thiện bị tù, hầu việc vua chẳng chỉnh chu, trong cung đình tiệc vi vu đêm rồi. Phải chăng ngự tử dân chẳng mềm môi, còn như đồ nhắm thiếu mồ châm thêm. Để rồi phần hai quan trong đêm thanh vắng, trằn trọc nghe vắng vẳng trong mơ, biết đâu tốt xấu mà ngờ, băn khoăn tỉnh giấc bây giờ hỏi ai. Joseph gặp cả hai buổi sáng, mặt không vui bộ dạng âu sầu, vấn an duyên cớ từ đâu, rằng mộng kỳ bí tìm cầu giải phân. Hãy kể ra từng phần thật rõ, Joseph nói: Chúa trời thương giải tỏ ngọn ngành, mong được giải kết quả nhanh, tử chánh tội xóa an lành, lãng quên giữ trái ngang hãy vững bền, thốt lên lời hứa đừng quên giữ lời. Vậy nên ba bài học lần trước: hết lòng đảm nhận việc trao, việc nhà việc Chúa chớ nao sờn lòng, hãy trung tín quyết làm xong, tương lai sáng lạng ước mong đón chào. Thứ hai, thực lòng để tâm chú vào, quan tâm tiếp rước lời trao ân cần, trước xa lạ sau kết thân, trung hậu trao đến tha nhân thỏa nguyện. Thứ ba, bền lòng đợi trong ơn thiên, 13 năm mộng trung kiên đợi chờ, ngự trong Chúa giải giấc mơ, thành tâm dân khúc thiên thơ đón mừng. Cảm ơn thi sĩ Linh Ân đã giúp chúng ta nhắc lại những gì đã học ở trong lần trước, cuối chương 39 và cả chương 40. Giữa trái ngang mà quên lãng, hết lòng đảm nhiệm, thất lòng để tâm mà bền lòng đợi trong, trung tín, trung hậu và trung kiên. Và kết quả của những điều đó là gì? Người xưa nói thế nào? Hết cơn bỉ cực thì tới hồi thái lai, hay là sau cơn mưa trời lại sáng. Có nghĩa là hết lúc bế tắc nghèo khó thì sẽ đến lúc hanh thông khá giả hơn. Và người ta dùng những lời đó để khuyên nhau, để khích lệ nhau. Mà Joseph tại đây đã kinh nghiệm được một cách thật sự. Và tôi dùng hai chữ là đổi đời tại đây để nói đến những sự thay đổi, biến đổi thật là ngoạn mục ở trong cuộc đời của Joseph. Và chúng ta học lời Chúa buổi sáng hôm nay, sáng đến ký chương 41. Tiếp tục, đây là bài thứ 6 trong loạt bài sống trong ơn thần hữu. Để thấy một cuộc đổi đời ngoạn mục, cuộc đổi đời ngoạn mục, a spectacular transformation. Ngoạn mục bởi vì Joseph đã đi từ chỗ hố sâu đến hoàng cung, đã đi từ hổ nhục đến hiển danh. Đổi đời bởi vì mà thấy rõ ràng Joseph từ một nô lệ trở thành một người tự chủ, từ một tù nhân trở thành thủ tướng. Mới đó cổ còn mang gông sắt, thì ở cuối chương chúng ta thấy cổ bây giờ lại mang cái vòng vàng, rồi được mặc ngự bào, được đeo nhẫn của vua, được mọi người kính trọng, được mọi người tung hô. Quý vị hình dung hình ảnh của Joseph buổi sáng hôm đó thức dậy vẫn còn là một nô lệ, một người gọi là tù tội tha hương bất lực, nhưng buổi tối nằm xuống thì đã trở thành thủ tướng của một nước, trở thành nhân vật quyền lực thứ hai chỉ sau Pharaoh trên cả vương quốc Ai Cập. Đó là một cuộc đổi đời ngoạn mục. Và đây chính là ơn thần hữu, chính là điều mà Chúa làm trên cuộc đời Joseph. Vì vậy chúng ta sẽ học với nhau buổi sáng hôm nay ba bước mà Đức Chúa Trời toàn trị biến đổi cuộc đời của một người. The three steps that the sovereign God transforms one's life. Chúa tỏ bày định ý, Chúa thay đổi định mệnh và Chúa thiết lập định hướng. Tỏ bày, thay đổi và thiết lập, đó là ba động từ. Tỏ bày định ý, thay đổi định mệnh và thiết lập định hướng. God reveals the decision, God reverses the destiny, and He reinforces the direction. To reveal, to reverse, and to reinforce. Reveal the decision, reverse the destiny, and reinforce the direction. Tỏ bày định ý, thay đổi định mệnh, thiết lập định hướng. Một sự đổi đời ngoạn mục. Và cái điều diệu kỳ hơn nữa, đây không phải chỉ là điều mà Đức Chúa Trời thực hiện, điều Đức Chúa Trời làm trên cuộc đời Joseph trong thế kỷ 18 trước Chúa, mà còn là điều Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện trên cuộc đời của những người thuộc về Ngài, và đó là điều Ngài đang làm ngay trong thế kỷ này nữa. Có những cuộc đổi đời ngoạn mục, và vì thấy điều đó khi ta đến cuối bài học Kinh Thánh này. Trước hết, điều đầu tiên Chúa làm để biến đổi cuộc đời của mỗi người là Chúa tỏ bày định ý. Tỏ bày định ý. God reveals His decision. Câu 1 tới câu 36. Phần Kinh Thánh này, hay là chương 41 này, mở đầu với những chữ là cách 2 năm sau. At the end of the 2 full years. Lần trước tôi đã nhắc đến ý này rồi. Joseph đã bị bỏ quên ở trong tù thêm 2 năm nữa sau khi quan tử chánh được phục chức. Người ta nói là nhấp nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Mỗi một ngày trôi qua với cuộc đời Joseph như vậy, chờ đợi, ngóng trông. Ngày chuyển qua tuần, tuần chuyển đến năm, 2 năm dài trong sự chờ đợi. Và cuối cùng ông học được bài học: sự trông cậy chỉ có thể đặt nơi Đức Chúa Trời, chứ không nơi con người. Và học rằng thời điểm của Chúa luôn là tốt nhất. Mục sư Martin Lloyd-Jones đã nói thế này: thật bi thảm khi một người thành công trước khi người đó sẵn sàng. Và Chúa biết thời điểm thích hợp. Chúa không bao giờ vội và Ngài cũng chẳng bao giờ trễ. God's never in a hurry and He's never late. Sau 13 năm dài, Joseph học để thấy được ý định tốt lành của Chúa. 13 năm dài đó là thời gian mà Chúa biết rằng Joseph cần để được trang bị và tôi luyện cho chức vụ thủ tướng, chứ không phải vội vàng ra khỏi ngục sớm để rồi tiếp tục cái thân phận nô lệ. Ngày nay thì có thể người ta được trang bị trong các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Yale, Princeton, nhưng mà Joseph đi qua một cái trường tù đầy, trường nô lệ, mà Chúa cho nên đã dạy dỗ ông trong những trường đó để chuẩn bị cho thời điểm vinh quang này. Đức Chúa Trời tỏ bày định ý của Ngài trên cuộc đời của Joseph và trên cả thế giới nữa. Joseph 3 lần khẳng định rõ ràng trong phần Kinh Thánh này. Câu số 16, Joseph tâu rằng: đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. God will give the answer. Câu 25, Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. God has told you what He is about to do. Câu 28, ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi, Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. God has shown to you what He is about to do. Chúa đem sự bình an để Chúa đáp lời. Chúa mách bảo cho, Chúa cho thấy, Ngài đấng tỏ bày rất là rõ ràng. Và mình thấy hai khía cạnh ở đây khi nói sự tỏ bày định ý của Chúa. Thế nhân không hiểu, nhưng mà tín nhân thông hiểu. Đừng có lộn giữa hai chữ đó. Không hiểu và thông hiểu hoàn toàn khác nhau. Thế nhân sẽ không hiểu định ý của Chúa nếu Chúa không cho hiểu. Nhưng mà những người tin nhận Chúa, tín nhân, bởi sự giải bày của Chúa sẽ hiểu rõ, sẽ thông hiểu. The world confuses, but the believer comprehends. Thế nhân không hiểu, trong một câu 1 tới câu 8. Chúng ta thấy trong sự tỏ bày của Chúa thì Pharaoh nằm mơ thấy 2 giấc mộng mà ông không hiểu giấc mộng đó. Ông bối rối bất an. Câu 1 tới câu 4 cho biết ông thấy 7 con bò mập tốt ngâm mình dưới sông Nin đi lên ăn cỏ. Theo sau đó là 7 con xấu xí gầy ốm cũng từ sông đi lên nhưng mà không ăn cỏ, nhưng mà ăn gì? Ăn 7 con bò mập. Ăn nuốt 7 con bò mập. Pharaoh thức giấc. Phải thức chứ quý vị hả? Mình nghe tin là chó mà cắn người là chuyện bình thường không? Nhưng mà người cắn chó đó là chuyện bất thường. Bò ăn cỏ là chuyện bình thường, bò ăn bò là chuyện bất thường. Pharaoh thức giấc. Ông nằm ngủ lại, và câu 5 câu 7 cho biết ông thấy một giấc mơ khác. Bảy dế lúa chắc hạt bị bảy dế lúa lép mọc sau đó nuốt mất. Hai giấc mộng này của Pharaoh có những ý nghĩa biểu tượng rất là rõ ràng khi mình thấy, bởi vì trong văn hóa nông nghiệp của Ai Cập thì sông Nin với nước và phù sa là mạch sống chính của người dân Ai Cập. Bò hay là lúa, một số bản dịch là bắp, cow and corn, là sản phẩm chính của kinh tế Ai Cập. Nhưng mà cái ý nghĩa cụ thể của giấc mộng này là điều khiến Pharaoh vô cùng bối rối. Ông bối rối bất an. Còn triều thần thì sao? Họ bó tay bất lực. Câu 8 phần B cho biết rằng khi mà sáng mai tâm thần của vua bất định truyền các pháp sư đến thì lời Chúa nói, nhưng chẳng có ai bàn được điềm chiêm bao đó cho vua hết. Không ai bàn được. Họ không hiểu, có thể họ đoán được một phần nào đó nhưng không dám chắc, bởi vì đây điều rất là hệ trọng, không có thể giải thích một cách cụ thể. Và đó là điều mà Chúa tỏ bày trong ý định của Ngài, trong chương trình của Chúa, để rồi cho Joseph là người sẽ có thể giải bài giấc mộng. Thế nhân không hiểu nhưng mà tín nhân thì thông hiểu. Từ câu 9 đến câu 36, quan tử chánh bây giờ nhớ đến Joseph. Ông nói tôi có lỗi. Và ông kể ra Joseph được đem vào cung. Trong khi Pharaoh bối rối bất an, triều thần phải bó tay bất lực, thì Joseph bình tĩnh bàn mộng. Khi mà Pharaoh gặp Joseph, Pharaoh nói rằng trẫm có nghe rằng ngươi bàn được. I know you can do it. Joseph nói sao? Dĩ nhiên rồi, tôi chứ còn ai nữa. Không. Joseph nói rằng đó chẳng phải tôi. It's not in me. Not me. Trong nguyên ngữ chỉ là một chữ thôi trong tiếng Hy Bá. Không phải tôi. Mà chúng ta ngạc nhiên lắm. Đây là cơ hội ngàn vàng cho Joseph, phải không? Đây là cơ hội để chứng tỏ mình, để mình gọi là nổ, để mình có cơ hội để thanh minh. Nhưng mà không, ông rất là khiêm nhường, ông nói là không phải tôi. Nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Joseph khẳng định giấc mộng này đến từ nơi Chúa, đến từ Chúa. Ngài đấng tỏ bày định ý của Ngài trong trường hợp này đó là qua giấc mơ. Joseph không đoán mò như các thầy bói khác. Ông giải nghĩa một cách rành mạch, ý nghĩa tường tận rõ ràng những điều xảy đến. Ông cho biết trong câu 26 đây, bảy con bò mập tốt đó, tức là 7 năm, 7 dế lúa chắc đó cũng là 7 năm. Ấy chỉ đồng một điềm chim bao vậy. 7 con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau 7 con bò kia, tức là 7 năm. Và 7 dế lúa lép bị gió đông thổi háp đó, tức là 7 năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ê-tô sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng 7 năm đó lại liên tiếp 7 năm đói kém. Dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao đến 2 lần cho bệ hạ, ấy là bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Joseph bình tĩnh bàn mộng. Nhưng không dừng tại đó, ông còn bày phương ứng phó nữa. Pharaoh thì bối rối bất an, triều thần thì bó tay bất lực. Còn Joseph, ông bình tĩnh bàn mộng, ông bày phương ứng phó. Câu 33 đến câu 36, ông nói trước hết cần phải chọn một người hiền tài để cai quản đất nước và thành lập bổ nhiệm những người điều hành gọi là tổng cục dự trữ lương thực trong cả nước. Anh đã nói nôm na như vậy, phải dự trữ lương thực. Và rồi phải định việc, câu 34 phần B câu 36 rằng để làm gì, để góp 1/5 của số thâu trong 7 năm được mùa dư dật 20% giữ lại. Và họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong 7 năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaoh dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ê-díp-tô, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Lương thực đó là thu và bảo quản 1/5 sản lượng nông nghiệp trong cả nước suốt 7 năm được mùa để dành lương thực cho 7 năm đói kém. Mình suy nghĩ, Joseph là một người ở trong tù bước ra, đứng trước một Pharaoh quyền thế trên cả thế giới lúc đó. Họ giải mộng, ông nói tôi không làm được, đây là điều của Chúa làm. Ông giải nghĩa xong, làm gì nữa? Đây nè, tôi chỉ cách giải quyết luôn. Chúa ban cho sự khôn ngoan và ông tỏ bày định ý của Chúa và nói đây là cách giải quyết. Ở đâu Joseph có sự khôn ngoan này? Ở đâu? Chúng ta biết rõ ràng Đức Chúa Trời đấng bày tỏ và Ngài đấng ban cho. Chẳng những ông chỉ bàn mộng, ông bày kế luôn. Chẳng những ông chỉ giải ý nghĩa mà ông còn giúp lập chương trình nữa. Chúng ta thấy Pharaoh này dù quyền lực trở nên một con người bị động, hoàn toàn bị động chỉ bởi hai giấc mơ mà Chúa ban cho. Ông không phải là người ban nhưng là người đón nhận sứ điệp từ nơi Chúa. Chúa đấng tỏ bày định ý của Ngài. Bốn lần trong phần kinh thánh này xác nhận Đức Chúa Trời đấng ban cho những giấc mơ này để tỏ bày định ý của Ngài trên xứ sở Ai Cập, cũng như định ý của Ngài trên dân sự của Chúa nữa. Chúng ta biết rằng trong chương trình của Chúa, trong định ý của Chúa là Joseph sẽ trở thành thủ tướng Ai Cập, không phải trở thành một người nô lệ, nhưng mà thủ tướng của Ai Cập. Để làm gì? Để có thể giải cứu Ai Cập và thế giới lúc đó khỏi nạn đói. Và chẳng những chỉ giải cứu Ai Cập thôi mà còn để đem gia đình của Gia-cốp, tức là Israel, rời Canaan qua Ai Cập để lánh nạn, và đồng thời cũng giữ họ khỏi bị đồng hóa bởi dân Canaan tội lỗi lúc đó. Và họ sẽ sinh sống trong Ai Cập 400 năm trong một khu vực riêng để giữ gìn niềm tin và văn hóa, và chúng ta sẽ thấy điều đó. Và đến thời điểm khi tội lỗi của dân Canaan đã trọn thì Chúa sẽ đưa dân sự Chúa trở về, gọi là trở về đất hứa, để chinh phục và để thi hành sự hình phạt tội lỗi của dân Canaan mà Chúa thể hiện trên họ. Và đó là định ý, đó là chương trình của Chúa. Không phải chỉ mới đây thôi mà 300 năm trước Chúa đã nói với Abraham, mà lần trước tôi đã đọc cho quý vị nghe trong Sáng Thế Ký chương thứ 15 đó. 300 năm trước Chúa đã cho Abraham biết cặn kẽ điều đó. Ngài sẽ đưa dân sự của Chúa đến ở trong xứ 400 năm sau 4 đời trở về, vân vân. Thế nhân không hiểu định ý của Chúa, nhưng mà tín nhân thông hiểu nhờ sự tỏ bày của Ngài. Thưa Thánh, Đức Chúa Trời ngày nay cũng tỏ bày định ý của Ngài cho dân sự của Chúa, cho con dân của Chúa qua lời của Ngài trong Kinh Thánh. Chúa tỏ bày định ý của Chúa cho chúng ta ngày nay qua Kinh Thánh, không phải qua giấc mơ. Mọi người nói tại sao Chúa không tỏ bày định ý Chúa giấc mơ? Ngày xưa Chúa tỏ bày cho Joseph mà, cho vua Pharaoh mà. Bởi vì chúng ta biết rằng trong thời điểm cựu ước đó, trong bối cảnh đó thì giai đoạn Kinh Thánh đang được hình thành. Ngày nay chúng ta có cả Kinh Thánh, có sự mặc khải đầy trọn của Chúa qua Kinh Thánh, rất rõ ràng, rất cụ thể, và chúng ta không cần phải lệ thuộc giấc mơ nữa. Giấc mơ đó là trường hợp ngoại lệ, nó không phải là nguyên tắc để rồi mình xác định cái ý muốn của Chúa. Đó là trường hợp ngoại lệ thôi. Cái sự tỏ bày rõ ràng nhất là trong Kinh Thánh, trong lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta không tìm kiếm bất cứ điều gì khác. Và trong Kinh Thánh đã khuyến cáo điều này, mà tôi có thể chưng dẫn quý vị một số câu. Trước hết trong Truyền đạo chương 5 câu 3 và câu 7 ở đây. Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chim bao. Một thực tế phải không quý vị? Chim bao đến nhiều khi bởi những cái suy nghĩ trong đầu mình, những sự lo lắng nó sinh ra thôi. Nó không phải là sự tỏ bày ý định của Chúa. Nó là một cái điều rất là bình thường trong con người của mình. Câu số 7. Đâu có chim bao vô số và nhiều lời quá, đó cũng là sự hư không nhiều. Song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Rất rõ ràng điềm chim bao cũng hư không, nhưng mà cái nguyên tắc đó là kính sợ Chúa. Trong Giê-rê-mi chương 14 câu 14, chính Chúa nghiêm bảo thế này: Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, ấy là những lời nói dối mà các tiên tri đó nhân danh ta truyền rao ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh mà chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, sự lừa gạt bởi lòng riêng của mình, sự hiện thấy giả dối, a false vision. Bởi vậy quý ngày nay mà nghe nó, tôi thấy khải tượng, tôi thấy Chúa nói với tôi thì mình tránh liền, nguy hiểm lắm. Sự tỏ bày trọn vẹn của Chúa là trong lời Chúa, trong Thánh Kinh. Nền tảng để hiểu biết ý muốn Chúa nó không phải ở kinh nghiệm mà trong Kinh Thánh. Không phải kinh nghiệm nhưng mà từ Kinh Thánh. Đời sống được biến đổi, được biến đổi một cách ngoạn mục, đó là qua lời của Chúa. Nó bắt đầu từ sự mặc khải của Chúa, cụ thể là qua Kinh Thánh. Và chúng ta sẽ trở lại nguyên tắc quan trọng này ở cuối bài. Như vậy, cuộc đổi đời ngoạn mục, cái bước đầu tiên mà Chúa làm để biến đổi một người, đó là Ngài tỏ bày định ý của Chúa. Và thứ hai, đó là Ngài thay đổi tất cả, Ngài thay đổi định mệnh. Chẳng những tỏ bày định ý mà còn thay đổi định mệnh nữa. Not just to reveal the decision but also to reverse the destiny in order to transform one's life. Thay đổi định mệnh trong câu 37 đến câu 45. Trong tiếng Anh họ gọi cái sự thay đổi này là gọi là from rags to riches. Nếu dịch thành nghĩa đen là từ dễ rách đến giàu sang. Câu chuyện như của Cinderella những được biến đổi như vậy đó. Hai điều có thể ghi xuống đây là Joseph từ hố thẳm đến hoàng cung và từ hổ nhục đến hiển danh. From the pit to the palace, or from the prison to the pinnacle, and then from humiliation to honor. Hố thẳm đến hoàng cung và hổ nhục đến hiển danh. Trong câu 37, câu 38, các lời này đẹp ý Pharaoh và quần thần. Pharaoh phán cùng quần thần rằng: chúng ta há dễ tìm một người như người này có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Một sự nhận biết rất rõ ràng. Pharaoh và triều thần bị chinh phục bởi sự khôn ngoan và nhận biết rằng thần của Chúa ở với Joseph. Joseph giải mộng, Joseph đề nghị giải pháp đối phó. Họ nhận biết Joseph là người thích hợp nhất để điều hành đất nước trong lúc này. Câu 39, câu 41, Pharaoh phán cùng Joseph rằng: vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này. Pharaoh nhận biết Chúa đã tỏ bày định ý. Vì Chúa xui cho ngươi biết thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaoh lại phán cùng Joseph rằng: hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Egypto. Pharaoh quyết định lập Joseph trong chức vụ tể tướng, hay gọi là thủ tướng, the prime minister, from a prisoner to a prime minister. Joseph có sự sáng suốt thiên thượng và Pharaoh lập ông làm tể tướng. Câu 42 tới câu 45, vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người, rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua. Có người đi trước hô rằng: hãy quỳ xuống. Ấy Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Egypto là vậy. Pharaoh lại phán cùng Joseph: ta là Pharaoh, nhưng nếu chẳng có ngươi thì trong cả xứ Egypto không có ai giơ tay đưa chân lên được. Không có ngươi là không ai cựa quậy được hết á. Mình thấy rõ ràng Chúa thay đổi cuộc đời Joseph, định mệnh Joseph một cách mình không thể tưởng tượng được. 180 độ không? Một cuộc đổi đời ngoạn mục. Pharaoh công bố chức vụ tể tướng, trao cho Joseph cái vương triện, tức cái nhẫn đó. Không phải chỉ nhẫn thường thôi, mà nhẫn đó là có cái nói là thẩm quyền, có thể đóng dấu, cho mặc triều phục, truyền ngồi ngự sa diễn hành sau vua. Pharaoh is number one, Joseph is number two. Và đặt cho Joseph một cái tên nữa. Câu 45, Pharaoh đặt tên Joseph là Saphnath-Phaneah. Cái tên này có nghĩa là một người giải cứu. Trong kinh thánh mình phần cái chú thích đó là người cứu thế hay là người cầm giữ sự sống, cứu thế nhân. Đây là tên tiếng Ai Cập mà có nghĩa là một người giải cứu, cứu thế nhân, a savior. Rồi gả vợ thuộc tầng lớp quý phái cho Joseph nữa, đưa nàng Ách Nát, con gái Phô-ti-phê-ra thì cả thành Ôn cho người làm vợ và người thường tuần hành trong cả xứ Egypto. Mình thấy một sự biến đổi phải không? Joseph được giàu có, bây giờ có gia đình nữa, favor and family. Từ một tù nhân trở thành một thủ tướng, from a prisoner to a prime minister. Khi Joseph mở mắt thức dậy buổi sáng hôm đó, tay chân còn mang cầm, là một nô lệ tha hương bất lực. Nhưng mà đặt lưng nằm xuống ngủ buổi tối hôm đó thì trở thành một thủ tướng của cả một vương quốc, là nhân vật quyền lực thứ hai ở trong Ai Cập. Và ai đã tạo nên sự thay đổi này? Chỉ có Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tể trị. Joseph sống trong ơn thần hầu và kinh nghiệm sự tỏ bày định ý của Chúa, cũng thấy được sự thay đổi định mệnh của Ngài. Đức Chúa Trời khiến Joseph được ơn trước mặt Pharaoh, được ơn trước mặt quần thần, được ơn trước mặt người Ai Cập, cũng như Ngài đã khiến Joseph được ơn trước mặt Phu-ri-pha trong chương 39 câu 4, đã khiến Joseph được ơn trước mặt chủ ngục trong chương 39 câu 21. Mình thấy rõ ràng quyền tế trị của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của Joseph và trên thế giới này. Trong Châm Ngôn chương 21 câu 1, lời Chúa nói là: lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Chúa đấng tể trị, Ngài thay đổi định mệnh tất cả trong quyền của Chúa. Trong Thi Thiên 113 câu 7 câu 8, lời Chúa nói là: Ngài nâng người khốn cùng lên khỏi bụi tro, nhấc kẻ thiếu thốn khỏi đống rác, đặt họ ngồi chung với các bậc quyền quý, tức là các bậc quyền quý trong dân chúng. Đây là điều Chúa làm. Một cuộc đổi đời ngoạn mục. Trong phần kinh thánh này có thể một số người đặt câu hỏi, thật tôi đặt câu hỏi đó, tại sao Joseph ông cưới người ngoại, vì thấy để ý không? Cưới cái nàng mà ách nát, con của thầy cả thành ôn. Và khi mình có cái tên mà ý nghĩa thì mình hiểu đây là một người họ thờ, không phải thờ Jehovah, tất nhiên rồi, dân Ai Cập họ không thờ Chúa. Thì cái câu hỏi tại sao mà Joseph lấy vợ người ngoại như vậy, tôi cưới vợ người ngoại được phải không? Thì câu trả lời thật ra đơn giản thôi. Thứ nhất, mình nhớ rằng đây không phải là sự lựa chọn của Joseph. Nếu được sự lựa chọn, tôi tin rằng Joseph sẽ không lấy bà ách nát này. Có thể bà đẹp lắm nhưng mà không. Tại nếu mà Joseph muốn lấy thì bà Potiphar đó phạm tội đó. Nhưng mà không sự lựa chọn. Và ngày nay nếu vì nói tôi Chúa cho Joseph cưới thì tôi cưới, không có. Quý vị có sự lựa chọn không? Nếu có sự lựa chọn thì đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin. Cái lý do thứ hai đó là mình hiểu luật pháp chưa được ban cho cách rõ ràng ở trong thời kỳ của Joseph này. Mãi đến thời kỳ của Môi-se, tức là sau đó nữa, mà mang lệnh rõ nhất là trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 3 câu 4, tức là không được kết thông gia với người ngoài, không có gả con, không có cưới, rất là rõ. Và đến ngày nay chúng ta có cả Kinh Thánh, có sự hướng dẫn, sự mặc khải trọn vẹn trong Kinh Thánh, trong thư Côrintô nhì chương 6 câu 4 nói điều đó, trong mối liên hệ với những người chưa tin đây biết điều này. Và đã mở ngoặc nó thêm để là quý vị có câu hỏi. Bên cạnh đó, triết gia Philo của Alexandria ở ngay giai đoạn mà chuyển tiếp giữa công nguyên đó thì đã viết quyển tiểu thuyết có tựa đề là Joseph và Ách Nát, tên của Joseph và vợ của ông. Và trong đó có nói đến việc là nàng Ách Nát này đã quy đạo, đã quay trở lại thờ phượng Đức Giê-hô-va. Tất nhiên mình không biết chi tiết này có thật hay không, nhưng mà điều mình biết chắc chắn đó là chúng ta biết con người của Joseph, chúng ta biết đức tin của Joseph, chúng ta biết rằng đức tin đó ảnh hưởng đến gia đình. Và trong phần tiếp theo chúng ta thấy điều này. Chúng ta qua phần thứ ba. Ba bước Đức Chúa Trời toàn trị biến đổi đời sống của một người. Trước hết Chúa tỏ bày định ý, tiếp đến Ngài thay đổi định mệnh, và rồi Đức Chúa Trời thiết lập định hướng. Tỏ bày định ý, thay đổi định mệnh, và rồi thiết lập định hướng. The three steps that the sovereign God transforms one's life. Firstly, God reveals his decision. Secondly, he reverses the destiny. And thirdly, he reinforces the direction. Thiết lập định hướng. Có hai định hướng mà mình sẽ ghi xuống trước tại đây. Đó là sống đức tin và sống đáp ứng. Sống đức tin và sống đáp ứng. Be faithful and be helpful. Sống đức tin trọn thành nơi Chúa và sống đáp ứng nhu cầu tha nhân. Đức tin trọn thành nơi Chúa và đáp ứng với nhu cầu của tha nhân. Be faithful to God and be helpful to others. Trước hết sống đức tin. Câu 46 tới câu thứ 52. Đức tin là định hướng mà Chúa thiết lập ở trên cuộc đời của Joseph. Và chúng ta để ý trong phần kinh thánh này chi tiết mà Joseph đặt tên cho hai người con của mình. Rồi câu 46: và khi Joseph ra mắt Pharaoh vui với tôi thì người được 30 tuổi. Trong câu thứ 50: trước khi đến năm đói kém thì Ách Nát con gái Potiphera thầy cả thành ôn sanh cho Joseph hai con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasse vì nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Thứ hai, người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. Manasse, Ephraim, ta quen thuộc với hai tên này bởi vì đây là tên của hai trong 12 chi phái. Nhiều người nghe lạ, wow. Hóa ra hai cái tên này thật là con của Joseph. Mà quý hiểu điều đó phải không? Chúng ta sẽ nói rõ hơn khi mình tiếp tục học. Manasse và Ephraim là ai? Là con của Joseph và Ách Nát. Mẹ là người Ai Cập, mang nửa dòng máu Ai Cập, sinh ra tại Ai Cập, lớn lên được dạy dỗ trong nền văn hóa của Ai Cập. Ông bà, người thân đều là người Ai Cập. Và mình để ý rằng dù Joseph được đặt cái tên tiếng Ai Cập là Saphanath-Phanaeth, nhưng mà khi ông đặt tên hai con mình thì đặt tên tiếng Hebrew. Manasseh và Ephraim là tiếng Hy Bá và có ý nghĩa rõ ràng. Có thể chúng ta hiểu điều này, mình qua Mỹ lâu năm rồi, Joseph ở Ai Cập là 13 năm rồi phải không? Có con và đặt tên gì bây giờ? Mình qua Mỹ đặt tên tiếng Anh hay tiếng Việt quý vị? Một số chúng ta vẫn đặt tên tiếng Việt, tôi đặt con Thiên Ái, Thiên An, Thiên Anh để nhớ à, nó là người Việt Nam, vẫn còn cái họ Việt Nam, vẫn có tên Việt Nam. Dù có tên Mỹ mà có tên Việt Nam nữa. Thì Joseph ở đây đặt tên như vậy để nhắc cho con ông nhớ và cho ông nhớ rằng mình là dân sự của Đức Chúa Trời. Mình là người thuộc về Chúa. Nguồn gốc mình là đâu? Và khi Joseph chết rồi, ông cũng nhắc đem thi hài của ông trở về đất hứa. Joseph không quên ông là người Hebrew. Ông là dân sự của Đức Chúa Trời. Dù bây giờ trang phục của Joseph, diện mạo của Joseph, bề ngoài Joseph nhìn như người Ai Cập, ngôn ngữ Ai Cập, cưới vợ Ai Cập, cái tên cũng là Ai Cập, nhưng mà Joseph là dân sự của Chúa. Ta để ý chi tiết này, và mình thấy ý nghĩa của hai cái tên càng nói rõ điều đó nữa. Cái chiều hướng, định hướng đức tin mà Chúa thiết lập trên đời sống Joseph, Joseph nói rất là rõ. Joseph thấy rằng Đức Chúa Trời đấng thực hiện và đấng đã làm cho Joseph quên điều đau đớn và làm cho Joseph được hưng vượng. Hai cái tên đó nhắc chúng ta thấy rằng ông dũ bỏ sự đau đớn của quá khứ và đón nhận sự giàu sang hưng vượng trong hiện tại. Dũ bỏ đau đớn trong quá khứ và giàu sang hưng thịnh trong hiện tại. Forgetfulness of the past and fruitfulness in the present. Ông đã đặt tên Manasseh bởi vì Joseph giải thích rất rõ, Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc. Khi mà Joseph đặt tên đứa con đầu lòng của mình như vậy, chúng ta thấy rõ ràng tấm lòng biết ơn của Joseph và sự biến đổi trong đời sống Joseph mà Chúa đã làm. Chúa đã an ủi Joseph suốt 13 năm nô lệ tù đày. Đức Chúa Trời lấy đi sự đau đớn ở trong ký ức của Joseph. Quý vị suy nghĩ, ở trong địa vị là tể tướng của Ai Cập, Joseph có toàn quyền trong tay phải không? Ông có thể đem lại sự công bình cho mình. Ông có thể trả thù những người hại mình, những người quên ơn mình. Cụ thể là ai? Ông bà Phô-ti-pha, quan tử chánh. Bây giờ mình là thủ tướng ra vô cung điện, mấy ông này gặp Joseph thường xuyên, phải không? Quan thị vệ là cận thần để giữ an ninh cho vua. Quan tử chánh ở sát bên cạnh vua ăn rượu, mỗi lần gặp Joseph và nói năng sao đây ông thủ tướng này đây, tôi có lỗi quá, mình không biết. Nhưng mà Joseph có thể trị hai ông này rất là dễ dàng. Các anh Joseph thì sao? Bán mình, quăng mình xuống hố, bán mình làm nô lệ, không coi tình máu mủ nữa. Joseph có thể sai lính đến Canaan thủ tiêu các anh dễ dàng với quyền lực trong tay của Ai Cập, không khó gì vậy. Nhưng mà cả cuộc đời Joseph từ lúc ông 30 tuổi tới 510 tuổi, mà mình sẽ thấy không có một lời nào Kinh Thánh ghi xuống cho thấy sự cay đắng trong lòng của Joseph cả. Không thấy một lời cay đắng nào ra từ miệng của ông, không có lời trách cứ các anh đã bán mình, không có mắng bà Phô-ti-pha để dựng chuyện để rồi vu oan cho mình ở tù, không có giận ông quan tử chánh đã bỏ quên mình trong tù thêm 2 năm nữa. Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Những cái nan đề, những cái khó khăn, những cái đau đớn trong quá khứ, Chúa cho quên. Mà đó là một cái ơn. Quên là một cái ơn đó quý vị. Không phải ơn, quên là đảng trí đâu, nhưng mà quên đây có những điều chúng ta cần phải quên. Và cảm ơn Chúa, Joseph ý thức được điều đó. Và tôi nghĩ Chúa đã dùng 2 năm ở trong tù để rồi dạy Joseph, 2 năm im lặng đó để dạy Joseph, và tôi luyện Joseph trong đức tin trọn thành nơi Chúa, và nhận biết sự tể trị tuyệt đối của Ngài. Và thưa quý vị, chúng ta hãy để Chúa giải quyết những Phô-ti-phai, những quan tử đánh cuộc đời của mình. Let God handle the Potiphar, the butler, the cupbearer in our life. Có những người họ hại mình, để Chúa giải quyết, quên đi. Mà đó điều Joseph làm khi ông đặt tên đứa con của mình, ông nói là vì Chúa đã khiến ta quên những điều đó. Tên của đứa con thứ hai là Ephraim, nó là sự giàu sang hưng thịnh trong hiện tại. Và ông nhận biết đây không phải là bởi sức mình, không phải bởi bàn tay ta làm nên tất cả, bởi mình khôn ngoan, không phải. Ông nói là bởi Chúa. Ông đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ, được hưng thịnh bội phần, twice fruitfulness. Ông nhận biết điều đã đến từ Chúa ở nơi xứ lạ quê người. Sự giàu có, sự hưng thịnh đến từ Chúa. Quý vị biết điều đó không? Mình ở Đức, đất nước Hoa Kỳ này có đầy đủ hết. Ở Việt Nam mình đi bộ mỏi chân muốn chết, qua đây có xe hơi đi, có điều kiện, con cái học hành, có đủ thứ hết. Nhiều khi mình than phiền nữa, Joseph không, tạ ơn Chúa. Chúa là đấng làm điều đó cho ta. Manasseh phải đi trước Ephraim, có nghĩa là phải quên trước khi mình có thể mới kinh nghiệm được sự hưng thịnh. Phải hết cay đắng mới có thể kinh nghiệm ngọt ngào. We have to be set free from bitterness in order to experience blessings. Hết cay đắng mới kinh nghiệm ngọt ngào. Phải nhận biết là Đức Giê-hô-va làm ta quên tất cả những điều đó rồi thì mới kinh nghiệm là Chúa làm ta được hưng thịnh. Còn nhiều khi mình hưng thịnh mà không có nhận biết là Chúa đã cất đi những sự cay đắng cuộc đời mình thì mình nghĩ vẫn là do mình, từ nơi mình mà ra. Tôi nói sống đức tin tại vì quý vị để đây là một chi tiết rất đặc biệt. Khi mà Joseph nhờ cậy Chúa trong hố thẳm, đó là một việc phải không? Nhưng mà vẫn nhớ ơn Chúa trong khi ông vào trong hoàng cung, đó là một việc khác. Nhiều người vượt biển, khi mà vượt biên đó, ở trên tàu gần chết, cầu trời khẩn Phật, qua trại tị nạn, đi nhà thờ vân vân đủ thứ, nhưng mà thì đã dễ rồi. Nhưng mà khi qua đến Hoa Kỳ rồi, đặt chân đến nơi rồi, tất cả mọi sự thành công rồi, thì giữ được đức tin hay không, lúc đó là chuyện khác. Lúc đó là chuyện khác. Nếu 100 người vượt qua 7 hoạn nạn thì chỉ có 1 người vượt qua 7 thành công. Ở trong hối thẩm mình chỉ có một cách thôi, đó là gì? Nhìn lên. Nhìn đâu nữa bây giờ? Trong hố là nhìn lên thôi. Nhìn lên Chúa để trông đợi, nương cậy nơi Chúa. Nhưng mà ở trên đỉnh cao của danh vọng thì nhìn đâu quý vị? Mình có xu hướng nhìn xuống. Đứng trên cao nhìn xuống, nhìn lên gì nữa? Mà khi mình nhìn xuống thì sao? Vỗ ngực, ta đây. Còn nhờ Chúa chi nữa? Mình có thủ hạ, mình có đầy tớ, chứ cần chuyện gì thì sai thủ hạ làm, sai đầy tớ làm, không cần nương cậy nơi Chúa nữa. Và đó là cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm. Chúa thiết lập định hướng cuộc đời Joseph rất rõ ràng. Đó là Joseph phải sống đời sống đức tin. Và Joseph hiểu điều đó. Ông đặt tên hai người con của mình và xác nhận rõ Chúa đã ban cho sống đức tin. Ngay trong cái chỗ thịnh vượng, hưng vượng đó, ông nói rằng Chúa, và nương cậy nơi Chúa. Nguyện Chúa giúp chúng ta học được bài học này. Đây điều khó chứ không hay dễ đâu. Mình tưởng là dễ lắm. Chúa ban cho con giàu có thì con sẽ thờ phượng Chúa, con sẽ dâng hiến cho Chúa, con sẽ làm điều này cho Chúa. Chưa chắc. Chưa chắc. Mình nhớ lời cầu nguyện trong Kinh Thánh không? Tôi cầu Chúa hai điều để từng cho tôi nghèo. Nghèo mà tôi phạm tội trộm cắp ô danh Chúa, mà khi tôi giàu thì tôi sẽ chối Chúa. Tôi chối Chúa chắc. Và Sư Phaolô cũng dạy Timôthê nữa. Sự mê tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có nhiều người bị đeo đủ điều đó mà bội đạo, mất đức tin. Bởi vậy cái bẫy danh vọng đó nguy hiểm lắm. Joseph ở đây khi thịnh vượng vẫn tin cậy Chúa, vẫn tôn thờ Chúa. Trong nghịch cảnh thì mình nghĩ rằng Chúa bỏ mình, trong thuận cảnh thì mình lại bỏ Chúa. Và đó là cái xu hướng. Cảm ơn Chúa vì gương đức tin của Joseph ở đây, sống đức tin trọn thành nơi Chúa. Thứ hai, sống đáp ứng với nhu cầu tha nhân. Điểm kết của chúng ta, sống đáp ứng nhu cầu tha nhân. Be faithful to God, also be helpful to others. Đây là câu 53, đây là câu 57. Joseph trở lại câu 46, ông đi kinh lý cả nước. Làm tể tướng không phải là ta nói là vinh thân phì gia, ngồi yên một chỗ. Ông dấn thân cứu đời, đúng như cái tên được đặt ra đó, cứu thế nhân. Và một người đem sự giải cứu. Ông kinh lý toàn cõi Ai Cập để lập cục dự trữ lương thực, để xây kho tàng trong mỗi thành. Rồi tiếp theo câu 47-49, ông thu trữ lương thực đó 7 năm được mùa, thu lại 1 phần 5. Có thể bị người ta dèm pha tại sao làm điều này, thu chi bây giờ đâu có gì đâu, đâu có thiếu thốn gì đâu. Nhưng mà Joseph tin chắc điều Chúa đã tỏ bày và nó sẽ xảy ra. 7 năm đói kém đến câu 53, y như lời mà Chúa tỏ bày. 7 năm được mùa dư dật trong xứ bèn qua, thì 7 năm đói kém khởi đến y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp cả xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ê-tô lại có bánh. Đoạn cả xứ Ê-tô đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaoh xin lương. Tức đầu tiên họ có lương thực, tại họ cũng dự trữ cho họ nữa, mà tới một giai đoạn họ cũng đói. Nhưng mà Joseph nhờ sự ban cho, sự khôn ngoan Chúa, ông đã dự trữ rồi. Họ đến gặp Pharaoh thì Pharaoh nói sao? Hãy đi đến Joseph rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém, Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập, xứ càng đói nhiều nữa. Vả vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Mình suy nghĩ một thanh niên 30 tuổi làm sao có thể thành công, đảm nhận một công tác rất là tốt như thế này được. Nếu không bởi Đức Chúa Trời phù hộ, phải không quý vị? Nếu không đi qua sự trang bị, sự huấn luyện của các trường quản lý, trường quản trị mình đã nói đó. Tại nhà cha Gia Cớp, một người rất là khôn ngoan, tại nhà của Phô-ri-pha trong năm dài làm người quản lý, ngay tại trong ngục tù nữa, Đức Chúa Trời dẫn Joseph qua những kinh nghiệm này để chuẩn bị chàng cho kế hoạch lớn của Chúa. Và khi có rồi thì làm gì? San sẻ. Và đó là bài học đáp ứng nhu cầu của tha nhân. Nhiều khi Chúa cho mình nhiều lắm, tới khi mình đầy đủ rồi người khác thiếu thì mình lại làm lơ. Và đây bài học chúng ta cần phải học, cần phải san sẻ. Và tôi cảm tạ ơn Chúa vì hội thánh của Chúa, sự trung tín dâng hiến, sự giúp đỡ cho những người thiếu thốn của quý vị, để cho hội thánh Chúa có thể mở mang công việc, để có thể giúp đỡ cộng đồng. Và tin chắc quý vị cũng như Joseph đã thấy được phước hạnh từ Chúa, đã đi với Chúa trong lúc thăng trầm đời sống và kinh nghiệm điều đó. Tôi đọc hai câu thánh này để khích lệ chúng ta trong chuyện này. Châm ngôn chương 11 câu 25: lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuần gội thì chính người đó sẽ được nhuần gội. Hay trong bản hiện đại nó: người hào phóng sẽ được thịnh vượng, ai rộng rãi thì chính mình sẽ hưởng được phước. Trong châm ngôn chương 19 câu 17 thì nói là: ai thương xót kẻ nghèo ấy là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Đó là nguyên tắc Chúa ban cho mình san sẻ, sống đáp ứng với nhu cầu của tha nhân. Đức Chúa Trời có một định hướng, có một kế hoạch lớn, chẳng những giải cứu Ai Cập mà còn cho thế giới lúc đó, mà đặc biệt hơn nữa để giải cứu tuyển dân của Chúa. Chúng ta sẽ thấy ở đoạn 42 và những chương tiếp theo khi chúng ta học trong tuần đến. Chẳng những chỉ cứu khỏi nạn đói tạm thời, nhưng còn để duy trì bảo vệ tuyển dân của Chúa, để qua đó Chúa cứu thế ra đời. Và Ngài sẽ đem đến sự cứu rỗi chung cuộc và đời đời cho thế gian này. Đó là định ý của Chúa, đó là định mệnh mà Chúa lập cho cuộc đời Joseph, những người thuộc về Chúa, để rồi thiết lập định hướng rất rõ ràng, sống đức tin và sống đáp ứng. Ba điều chúng ta học buổi sáng hôm nay: cuộc đổi đời ngoạn mục, a spectacular transformation. Joseph từ một nô lệ trở thành một người tự chủ, từ một tù nhân trở thành tể tướng của Ai Cập. Là ba bước Đức Chúa Trời toàn trị biến đổi đời sống của một người, đó là tỏ bày định ý, thay đổi định mệnh và thiết lập định hướng. Thế nhân không hiểu, nhưng mà tín nhân thông hiểu bởi sự tỏ bày của Chúa. Thay đổi định mệnh đi từ chỗ hố sâu đến hoàng cung, từ hổ nhục đến hiển danh. Thiết lập định hướng để sống đức tin và sống đáp ứng. Nhưng mà điều diệu kỳ hơn nữa tôi đã nói lúc đầu giờ, đó không phải là Đức Chúa Trời chỉ thực hiện điều đó trên cuộc đời Joseph 3.800 năm trước, mà điều Ngài đã, đang, sẽ thực hiện và vẫn tiếp tục thực hiện trên cuộc đời của những con người gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm sự biến đổi, gặp gỡ Chúa Giê-xu, biến đổi cuộc đời mình, biến đổi hết mọi điều. Tâm hồn này được trắng trong những bài hát, nó nhiều sự biến đổi khi kinh nghiệm Chúa. Những người thuộc về Chúa trong thời đại ân sủng này cũng kinh nghiệm sự đổi đời ngoạn mục đó nữa. Và tôi tin chắc những con dân Chúa có thể làm chứng cho điều đó, biết điều này. Và chính tôi thấy được sự đổi đời ngoạn mục mà Chúa làm cho cuộc đời mình nữa. Joseph từ nô lệ trở thành người tự chủ. Quý vị và tôi là những người nô lệ cho tội lỗi, bây giờ mình trở thành những người tự do trong Đấng Christ. Joseph từ một tù nhân trở thành tể tướng Ai Cập. Quý vị và tôi từ những là người tù cho một cái vương quốc tăm tối, thì mình đã được trở thành công nương hoàng tử ở trong vương quốc sáng láng của Chúa. Chúa tỏ bày định ý cho chúng ta qua lời của Ngài, và được biến đổi bởi lời của Chúa khi nghe, tin nhận và đáp ứng. Tin nhận, hưởng ơn cứu rỗi chỉ qua lời mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi lời Đấng Christ được rao giảng. Lời Đấng Christ rao giảng, nghe lời Chúa. Nghe lời Chúa để nhận biết tội lỗi, biết hình phạt của tội lỗi, biết một Đức Chúa Trời Đấng công bình sẽ hình phạt, và biết giải pháp của tội lỗi qua Đấng Christ, biết sống đắc thắng tội lỗi như thế nào. Và trong Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 15 tới câu 17, sứ đồ Phao-lô nói: và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Tin Kinh Thánh để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Và cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn cho các việc lành. Lời của Chúa, sự tỏ bày định ý của Chúa được thể hiện trọn vẹn ở trong Thánh Kinh là lời của Chúa. Và chỉ có Kinh Thánh mới có thể biến đổi cuộc đời chúng ta, không phải kinh nghiệm. Kinh Thánh đi trước, kinh nghiệm theo sau. Có cái hình ảnh, nếu mà cái kinh nghiệm như cái đầu tàu mà kéo mình đi là nguy hiểm lắm. Cảm xúc không được. Kinh Thánh, lẽ thật của Chúa. Bởi vậy muốn biết ý định của Chúa, muốn sống kết quả cho Chúa thì làm gì quý vị? Bắt đầu với việc đọc lời Chúa, học Kinh Thánh. Và đó là lý do Mỗi lần chúng ta nhóm lại thì chúng ta học lời Chúa, không gì hơn cả. Bước tiếp theo đó là thay đổi định mệnh. Chẳng những tỏ bày định ý mà thay đổi định mệnh. Chúa thay đổi định mệnh chúng ta như thế nào? Ê-phê-sô chương 2, tôi đọc một số câu thôi. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Cuộc đời chưa có Chúa thì chết trong tội lỗi. Câu số 1, chống nghịch Thiên Chúa, câu số 2, chiều theo tư dục, câu số 3 phần A, chịu cơn thạnh nộ, câu số 3 phần B. Đó là cuộc đời ở ngoài Chúa. Nhưng mà câu 4 cho đây nói rằng, nhưng Đức Chúa Trời, but God, thay đổi tất cả. Ở ngoài Chúa thì như vậy, nhưng mà trong Chúa Jesus Christ thì sao? Nhưng Đức Chúa Trời đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đã đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta được sống với đấng Christ. Và ấy nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Được ơn cải tử hoàn sinh, được sống và được vinh hiển cùng tột, được ngồi với Chúa. Chúa Jesus Christ đó là chìa khóa, đó là câu trả lời. Ở trong Chúa hưởng sự cứu rỗi. Sự thay đổi định mệnh của chúng ta được thay đổi định mệnh bởi vì chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ, không gì khác hơn. Sứ đồ Phi-rơ nói trước kia anh em không phải là một dân mà bây giờ là một dân, trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót trong Chúa Jesus Christ. Và cuối cùng, thiết lập định hướng, thiết lập định hướng, sống đức tin và sống đáp ứng. Ở trong Phục Truyền chương 6, thầy quý ghi xuống, mình không thời gian để nói hết, nhưng mà rất là quen thuộc phần kinh thánh này. Hỡi Israel hãy nghe, người Israel họ lặp lại câu thánh rất là quen, Shema Israel đó. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai, bởi vậy ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Sống đức tin là như vậy, kính mến Chúa, yêu Chúa hết lòng, hết ý, hết sức. Câu số 10, khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac, Jacob đặng ban cho ngươi, khiến ngươi được những thành lớn và tốt mà ngươi không xây cất, những nhà đầy đủ các thứ mà ngươi không chất chứa, các giếng mà ngươi không đào, cây nho và cây lô ve mà ngươi không có trồng, khi ngươi ăn mà được no nê, không bị hạt, khá giữ lấy mình kẻo ngươi quên Đức Jehovah là đấng đã đem ngươi ra khỏi Egypto, tức là nhà nô lệ. Khi thịnh vượng rất dễ quên ơn Chúa, và là Chúa nói khá giữ lấy mình để rồi đừng quên Chúa. Kính mến Chúa hết sức hết lòng, mà trong lúc thành vượng hơn hết, lúc đầy đủ hơn hết, đừng quên Chúa ở đấng đã giải cứu khỏi nhà nô lệ. Chúng ta cần phải nhớ điều đó quý vị. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Bởi vì Ngài là gì? Ngài đã tha thứ các tội ác ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi. Thi Thiên 103, mà phải nhớ ơn Chúa, sống đức tin là như vậy. Sống đáp ứng ra sao? Giô-sép ở đây tích cực tích trữ lương thực vâng theo, bởi vì đây là định ý điều Chúa tỏ bày cho ông, bởi vì Chúa đã thay đổi cuộc đời ông bởi ông hành động. Không phải mình được cứu rồi ngồi yên một chỗ, được hiểu được ý định của Chúa, được Chúa đổi đời của mình là làm gì, ngồi yên một chỗ sao? Không, Joseph làm việc, Joseph nhận biết ý chỉ của Chúa và ông thực hiện điều đó. Nhiều người nghĩ rằng biết ý Chúa rồi ngồi yên một chỗ, không phải. Biết ý Chúa đó là điểm khởi đầu để làm việc, phải làm việc. Quý vị và tôi là những người kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa, biết được ý định của Chúa trong Kinh Thánh, được Chúa thay đổi định mệnh cuộc đời mình, thì mình phải thiết lập định hướng đời sống, sống đức tin và sống đáp ứng. Đáp ứng với ơn cứu rỗi của Chúa, đáp ứng nhu cầu của tha nhân. Trong Mác chương 5 chúng ta học câu chuyện một người được Chúa đuổi quỷ. Muốn theo Chúa thì Chúa nói hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào mà Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm, đáp ứng với nhu cầu tha nhân, nói về Chúa, san sẻ tin mừng cứu rỗi của Chúa cho những người khác được biết. Nếu bị quên hết mà nhớ hai điều đó, đó, sống đức tin và sống đáp ứng, giữ sự yêu kính Chúa trọn thành, và rồi yêu tha nhân để rồi đem tin mừng của Chúa đáp ứng cho nhu cầu của họ. Nguyện Chúa giúp cho quý vị và tôi tiếp tục sống những ngày tháng tới trong ơn thần hữu của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa bởi vì cuộc đổi đời ngoạn mục mà Ngài làm cho cuộc đời chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện để rồi nhiều người khác cũng sẽ kinh nghiệm được sự biến đổi đó trên cuộc đời của họ khi họ đến với Chúa, tin nhận Chúa là Chúa cứu thế cho cuộc đời mình. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì những điều được chép từ xưa để dạy dỗ mỗi chúng con. Để rồi bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Thánh Kinh mà chúng con có sự trông cậy nơi Chúa. Là Chúa xin Ngài cho đức tin chúng con được neo vững chắc ở nơi Ngài, hy vọng chúng con đặt để nơi Chúa, để thấy được chương trình tốt lành mà Chúa đã làm cho Joseph, và Chúa cũng đã đang và sẽ tiếp tục làm cho những người tìm kiếm Ngài, những người kinh nghiệm gặp gỡ Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã biến đổi cuộc đời chúng con, những người được lựa chọn trong ân sủng của Chúa. Nguyện Chúa dùng lời của Chúa trong Kinh Thánh để tiếp tục tỏ bày tin lành, cứu rỗi của Chúa cho những người tin nhận. Nguyện Chúa tiếp tục dùng lời của Chúa để thay đổi, bắt phục, tái tạo cuộc đời những người đến với Chúa qua năng quyền của Chúa Thánh Linh. Và xin nguyện lời của Chúa sẽ thiết lập một cách rõ ràng, chắc chắn đời sống của những người thuộc về Chúa ở trong đức tin và trong sự đáp ứng phải lẽ, hầu chúng con có thể đem nhiều người về với Chúa, dâng sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.